Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 23 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng tại chùa Quất Lâm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thẩm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa đạo toàn thể đạo tràng, trải qua một năm đầy sóng gió của thế giới cũng như một phần của đất nước chúng ta do đại dịch Covid, cho nên khóa tu hàng tháng của chùa Quất Lâm chúng ta bị gián đoạn từ đầu năm tới giờ. Đây mới là khóa tu đầu tiên ở trong năm, và đồng thời cũng là khóa tu tổng kết trong năm nay ở chùa Quất Lâm chúng ta, vì chỉ còn có một tháng nữa là chuẩn bị vào Tết âm lịch rồi, cho nên đây cũng là khóa tu tổng kết cuối năm luôn. Khóa tu đầu năm cũng là khóa tu tổng kết vì đại dịch Covid. Mong rằng sang năm mới 2021 thì chúng ta tổ chức được đều các khóa tu trong các tháng. Tháng riêng thì chúng ta vẫn nghỉ, vì tháng riêng thì có pháp hội. Và còn bận các công việc phục vụ tín ngưỡng tháng riêng cho bà con, thì sang tháng 2 nếu không có đại dịch thì chúng ta tiếp tục nối lại khóa tu hàng tháng của chùa Quất Lâm chúng ta. Trong khóa tu này thì chúng ta vẫn tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ kinh Địa Tạng. Trong năm 2019 chúng ta đã học nghiên cứu sang hết trang 27 và sang đầu trang 28 của kinh Địa Tạng quyển thứ nhất. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo, phần ở trong kinh Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 28. Ở trong này nói rằng, bấy giờ thánh nữ biết rằng mẹ mình khi còn ở đời không tin nhân quả, nay vừa chết đi, thức tùy theo nghiệp mà vào đường ác, liền bán nhà cửa, mua nhiều hương hoa và các lễ vật, đem đến cúng dường chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đến một ngôi chùa, nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật đó, tướng hảo trang nghiêm, dung nhan đẹp đẽ. Thánh nữ chiêm bái tôn tượng của Ngài, lòng thêm kính ngưỡng và thầm nghĩ rằng, Đức Phật là đấng đại giác, đủ tất cả trí tuệ. Nếu Đức Như Lai còn trụ ở đời, sau khi mẹ ta mất đi, ta còn có thể đến nơi hỏi Ngài, tất sẽ được biết mẹ ta hiện đang bị đọa nơi đâu. Vừa nghĩ tới đó, nước mắt thánh nữ chứa chan hai hàng mà nhìn tượng Phật. Bỗng nghe trên không có tiếng nói rằng, này thánh nữ kia, đừng xót xa nữa, hãy nghe ta bảo nơi mẹ của con đang bị đọa lạc. Như vậy là trong phần kinh văn, chúng ta thấy là đang nói về tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ở trên pháp hội thuyết kinh Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi, chúng ta thấy Đức Phật kể cho tất cả chúng Bồ Tát và chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần cũng như các quỷ thần ở trên pháp hội ấy về cuộc đời cũng như là sự nghiệp hành đạo hoằng pháp giáo hóa độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật nói về một tiền kiếp, hay còn gọi là tiền thân, hay còn gọi là kiếp trước của Bồ Tát Địa Tạng. Thì trong một kiếp trước này, chúng ta thấy là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Ngài chính là Thánh Nữ. Thánh Nữ ở đây chính là Thánh Nữ Bà La Môn. Ngài theo ạ, Ngài sinh ra là một nữ giới ở trong dòng dõi quý tộc Bà La Môn lúc bấy giờ. Ấn Độ ngày xưa họ có chia ra là 4 giai cấp, là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Lợi, giai cấp Phệ Xá và giai cấp Thủ Đà La. Thì Thánh Nữ Bà La Môn, cái kiếp ấy người sinh vào làm trong các giai cấp Bà La Môn, cho nên mới gọi là Thánh Nữ Bà La Môn. Thì ở đây Thánh Nữ Bà La Môn trong cái kiếp đó, Ngài có một người mẹ. Người mẹ ở đây nói là khi còn sống thì không tin nhân quả. Vì sao mà không tin nhân quả? Vì bà theo dòng dõi Bà La Môn. Bây giờ ở trên thế gian có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Ngài vừa nhập Niết Bàn. Tất nhiên Ngài nhập Niết Bàn thì giáo pháp của Ngài vẫn còn trụ ở nơi đời. Chúng đệ tử của Ngài là Chư Tăng vẫn còn trụ thế để tu tập hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Nhưng mà mẹ của Thánh Nữ Bà La Môn không tin theo Tam Bảo, tức là không theo Phật. Không chỉ không tin mà ngược lại còn gì ạ, còn hủy báng. Cho nên ở trong đoạn kinh này chúng ta mới thấy rằng Thánh Nữ biết rằng mẹ mình khi còn ở đời không tin theo nhân quả, nay vừa chết đi tùy thức tùy theo nghiệp mà vào đường ác. Đó, Thánh Nữ biết cái điều đó. Vì Thánh Nữ sao mà biết? Vì Thánh Nữ là người tin nhân quả, tin Tam Bảo, tin Phật Pháp. Cho nên Thánh Nữ biết rằng gieo nhân nào ắt phải nhận quả đó. Như ở trong kinh Nhân Quả, Đức Phật trùng đậu đắc đậu, trùng qua đắc qua, tức là trồng đậu thì sẽ được đậu, trồng dưa thì sẽ được dưa. Đó, trồng lúa, trồng khoai sắn thì sẽ được lúa khoai sắn, trồng cỏ, trồng hạt giống độc thì sẽ được cỏ và được cây quả độc vậy. Đó, cho nên đấy là cái quy luật vận hành của nhân quả. Mười phương ba đời chư Phật thành đạo cũng chỉ là để nói ra những điều đó, chứ không có Đức Phật nào là người chế định ra, là người làm ra cái quy luật vận hành nhân quả đó, mà chỉ là các ngài phát hiện ra cái sự vận hành của nó, quy luật vận hành của nó là như vậy. Nhân quả thường đi với nhau, gieo nhân ắt ra có quả. Cho nên Thánh Nữ biết rằng mẹ mình sống ở đời làm nhiều việc ác, lại không tin nhân quả, thêm vào hủy báng Tam Bảo nữa. Cho nên Thánh Nữ biết rằng mẹ mình sau khi vừa chết đi thì thức tùy theo nghiệp. Thức ở đây chỉ là chỉ cho thần thức, chỉ cho thần thức. Ở người thế gian chúng ta hay gọi là gì? Linh hồn. Gọi là linh hồn. Ở trong nhà Phật chúng ta còn gọi là A Lại Gia thức. Cái thức này đến thì nó đến đầu tiên và đi thì nó lại đi sau cùng. Trong bát thức tâm vương, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạt na và a lại gia thức, thì a lại gia thức là cái thức rất quan trọng. Cho nên a lại gia thức mới dịch là gì? Là tàng thức. Tàng có nghĩa là cái kho, nó chứa đựng tất cả các chủng tử thiện ác từ vô thủy kiếp của chúng ta cho đến ngày hôm nay. Đấy, nên gọi là cái tàng thức, từ cái kho nó chứa đựng tất cả. Chúng ta làm việc ác hay làm việc thiện, nó đều được gieo vào trong cái kho a lại gia thức ấy. Và sau này nhân duyên nó chín mùi, nó khởi ra hiện hành. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng thánh nữ Bà La Môn biết là mẹ mình gieo nhiều nhân ác, bây giờ chắc chắn phải thì sinh vào đường ác rồi, không cần phải nghi ngờ gì nữa, cũng chẳng cần phải đi hỏi ai nữa, vì thánh nữ Bà La Môn biết này, biết là nhân quả rõ ràng, rành rành không sai. Cho nên thánh nữ liền là bán hết thì nhà cửa đồ đạc để mua gì hương hoa lễ vật, đem đến cúng dường chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Bán hết nhà cửa rồi những cái đồ đạc quý báu mà mình có đi để đem đến cúng dường chùa tháp, tức là đem đến cúng dường cái việc xây chùa, tô tượng, đúc chuông, dựng tháp, vân vân, nơi mà thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai á. Vì sao? Vì Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai ngài nhập niết bàn rồi, ngài không còn trụ thế nữa, vì ngài không còn trụ thế cho nên mới phải đi xây chùa, tô tượng, xây tháp. Thì ở cái từ tháp ở đây á, là Việt Nam chúng ta thì thường từ tháp này là chúng ta thường là khác với chùa, đúng không? Chúng ta thấy Việt Nam là khác với chùa. Như ở Ấn Độ ấy, gọi là tháp, tức là gì ạ? Tháp. Nguyên âm tiếng Phạm là gì? Là tháp ba. Hay còn gọi là tháp đổ ba. Mà cái tháp ở Ấn Độ này gọi là tháp hay tháp ba, tháp đổ ba này, nó chính là gì? Là họ sinh hoạt là một ngôi chùa luôn. Nhưng Việt Nam chúng ta thì gì? Chùa khác với tháp. Tháp được xây dựng ấy, khác với chùa. Tháp thường là nơi thờ tượng Phật hoặc là thờ linh cốt và cho cốt của các sư. Tháp to thì thường là thờ Phật, tháp nhỏ thì là thờ linh cốt và cho cốt các sư. Thì đó gọi là tháp. Chúng ta đến các chùa Việt Nam chúng ta thấy là các chùa cổ mà có nhiều chư tăng tu hành thì chúng ta thường là thấy có một cái vườn tháp. Cái vườn tháp thì có chùa nào mà đông sư tu hành, như là các vị vào chùa Hương, đi về phía bên tay phải của nhà mẫu. Các vị vào chùa Hương chưa? Đi rồi đúng không? Chắc các Phật tử nó đi chùa Hương rất nhiều rồi. Chúng ta có sang lễ bên nhà mẫu không? Có. Phía bên tay phải nhà mẫu, phía trước một chút ở bên tay phải, chúng ta có thấy vườn tháp không? Đấy, cái vườn tháp đấy. Tháp đấy là thờ các sư, thờ linh cốt của các sư mà các tổ ngày xưa mấy trăm năm trước các tổ chống tích trượng vào đó để khai sơn, lập am, dựng chùa, cất thất để tu. Thì các ngài viên tịch đi thì nhân dân, tín đồ Phật tử và các đệ tử của các ngài thường là gì? Xây cái tháp để nhập linh cốt cũng như là cho cốt của các ngài vào đấy. Thì đấy gọi là tháp ở Việt Nam chúng ta nhé. Khi gọi là tháp thì thường là có hai loại tháp. Một loại là tháp thờ Phật. Tháp thờ Phật thì làm rất là to. Mà tháp thờ Phật ở Việt Nam chúng ta là không được thờ cho cốt hay là nhục thân của các sư vào trong đấy. Vì tháp thờ Phật là chỉ dành thờ Phật thôi. Vì ở trong giới luật của các thầy ấy, thì có nói rằng nơi thờ Phật thì mình để thờ Phật. Còn cái nơi mà để thờ linh cốt và cho cốt ấy, thì mình thờ linh cốt và cho cốt. Chứ còn đây là mình cái nào là cái chính. Vì tháp thờ Phật như ở ngoài chùa Bằng của Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, Phó Chủ tịch kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ấy. Chúng ta đến cái chùa Bằng ấy, chúng ta thấy cái tháp cũng có cái tháp ở bên tay phải ấy, của chùa chính điện Tam Bảo ấy. tháp rất là to cao, to cao ở nhất ở trong nội thành Hà Nội. Nơi ấy chỉ có thờ Phật thôi, nơi chỉ thờ Phật, những cái tháp như thế thờ Phật. Hay là ai chúng ta đi Bái Đính thấy có cái tháp xây bằng gạch cao cao á, tháp đó cũng chỉ thờ Phật chứ không thờ cho cốt và linh cốt của chư tăng, gọi là tháp đó gọi là tháp Đổ Ba, tháp đó thờ Phật. Đấy, cái công năng là để thờ Phật khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Còn cái một cái loại tháp chung và tháp gì, tháp tiểu á, chúng ta đi Yên Tử có thấy không? Đi Yên Tử bắt đầu đến chùa Hoa Yên, các vị bắt đầu đi và muốn vào chùa Hoa Yên á, nếu không đi đường cáp treo mà đi đường bộ truyền thống ngày xưa á, đi lên kể cả đi đường cáp treo họ và mà chắn cái đường đi tắt ở đằng sau cái bên sườn cái cửa chùa Hoa Yên á, sườn chùa Hoa Yên á, thì chúng ta vẫn phải đi xuống dưới, chúng ta đi lên qua cái dốc cao dựng đứng và chúng ta bước vào cái cổng vòm. Qua cái cổng vòm đấy là có vườn tháp, có khoảng độ 1, 2, 3, 4, khoảng độ tầm 6 đến 10 cái ngọn tháp ở đấy. Và cái tháp chính giữa ở đó chính là tháp thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tức là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông là sơ tổ của thiền phái Trung Lâm Yên Tử. Còn các tháp bên cạnh là tháp của các vị đại đệ tử của Ngài, như là Ngài Pháp Loa và Ngài Huyền Quang và một số các quý thầy nữa. Thì cái tháp đấy chúng ta thấy là tháp bậc trung. Còn tháp bậc tiểu, tiểu rất là nhỏ, chúng ta thấy giải rác ở ngoài, bên ngoài chúng ta đã thỉnh thoảng đi, cái tháp nó nhỏ nhỏ thôi, xây có khi nó chỉ cao khoảng độ tầm hơn mét thôi, mà vuông vức ở dưới cái chỗ to nhất khoảng độ 1.2 đến 1.6 và cao khoảng độ tầm 1.2 đến 1.5. Đây là tháp bậc tiểu, tức là tùy theo cái cấp bậc và cái đạo hạnh của gì, của các vị tăng ni xuất gia mà xây tháp. Chứ không phải là ai muốn xây tháp to, xây có tiền xây to đó. Có tiền mà xây to lên mà sau này mà ấy là mình là tội đấy, phải trả nợ, thế không phải đơn giản đâu. Cho nên không phải là sư thì ai muốn xây cái tháp thế nào thì xây. Ví dụ bảo là tôi muốn xây một cái tháp to đùng như là tháp thờ Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng, rồi thờ tôi là tôi đọa địa ngục thì chết. Vì sao? Vì cái đức hạnh của mình, cái phúc báo của mình chưa đủ để mà gì, cho dù đấy chỉ là cái nắm xương, cái cho cốt của mình lúc chết thôi, nhưng cái phúc báo của mình, công đức của mình chưa đủ mà mình làm hao tổn của thập phương tín thí nhiều như thế, đem cái cho cốt của mình vào mình tổn phúc. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa có cái câu gọi là y phục xứng kỳ đức, tức là y phục là quần áo mặc, y phục tức là quần áo mặc trên thân phải tương xứng với cái đức hạnh của mình, chứ không phải là thấy người ta tu hành, người ta có gì, có công đức, có phúc báo lớn, người ta có cái đồ đó mình cũng đem đi sắm được đâu. Không đơn giản. Ví dụ bây giờ thầy bảo xây cho thầy một cái tháp, để sau này thầy chết đi, các đệ tử và nhân dân đưa thầy cái cho cốt, cái thân thể, nhục thân của thầy vào đấy để thờ á, sẽ xây cái tháp to được không? Xây được, có khả năng xây được. Nói một câu các Phật tử có thể cùng phát tâm để xây được. Nhưng điều quan trọng sau khi mình mất đi, đáng lẽ có thể mình được sinh về cõi lành, nhưng vì cái gì? Hao tốn tiền của đàn na tín thí, mình chưa đủ phúc cho nên mình phải trả nợ vào đó, mình là đọa vào trong những đường ác đạo, đường xấu. Cho nên không đơn giản tí nào. Vì vậy mà chúng ta thấy vào trong chùa, chúng ta thấy cái vườn tháp ở trong chùa, tại sao có cái to, có cái nhỏ, có cái vừa vừa ấy, thì nó tùy theo phân cấp. Ví dụ các hòa thượng lớn, đạo cao đức trọng, có công lao lớn trong việc tu tập hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, lại làm ở cái ngôi vị gọi là long tượng, là bậc thạch trụ, là mình gọi là cái bậc thạch trụ hay là cái cây cao bóng cả ở trong cửa Phật để cho tăng ni tín đồ Phật tử nương vào để tu, thì những bậc long tượng như thế mới xứng đáng được xây và được thờ ở trong những cái tháp gì, cái cây tháp mà ở bậc bậc trung. Bậc thượng là tháp thờ Phật rồi, bậc trung thì thờ các vị tôn túc, trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, là những bậc mà công đức rất lớn, làm được nhiều việc lợi ích cho đạo và cho đời, được người dân cũng như tín đồ Phật tử và tăng ni tôn kính. Thì cho nên các vị xây lên để thờ, để tưởng nhớ, để thờ các vị ấy, thì được. Nhưng còn nó tự mình làm cho mình ấy, là nguy hiểm. Cho nên chúng ta thấy các sư ở trong chùa mà một số chư tôn túc, các ngài mà những bậc tu hành chân chính, các ngài có tự xây tháp hay có tự tạc tượng mình khi các ngài còn sống được không? Các ngài chỉ lo hoằng pháp, giáo hóa độ sinh thôi. Còn là sau khi các ngài tịch đi thì các đệ tử, các Phật tử và nhân dân, tín đồ Phật tử thập phương vì muốn tưởng niệm và muốn tri ân báo ân công đức của các ngài, cho nên mới đi xây tháp và tạc tượng cho các ngài thì được. Còn mà tăng ni mà cứ tự xây tháp cho mình hoặc là tạc tượng cho mình là hỏng rồi. Chúng ta thấy nhớ một cái câu chuyện mà mấy năm trước ở Thạch Chất, có một vị đại đức tạc một pho tượng Phật nhưng mà lại bảo thợ làm giống mặt mình đến 98%. Nhìn là đứa trẻ 5 tuổi nó cũng biết là đây là tượng gì, không phải tượng Phật, không phải tượng tổ, mà là tượng của gì? Tượng của thầy trụ trì. Cho nên là tượng vừa mang về nhà hôm trước, hôm sau dân họ ra lễ, họ bảo ông sư này, ông ấy thế này thế nọ thế kia. Ông ấy chưa chết mà ông ấy làm tượng của ông ấy, bắt dân phải lễ xì sụp ông ấy. Thế là dân thì họ kéo ra họ biểu tình. Và chúng ta biết là dân họ cho cái pho tượng đó vào xe cải tiến, nó chở đi quanh làng. Cách đây mấy năm có cái chuyện này, cho vào xe cải tiến, nó chở đi quanh làng, nó vừa đi vừa chửi. Thế đấy, chúng ta thấy không? Đấy, do cái công đức, cái phúc báo chưa đủ mà mình muốn người ta cung kính mình, lễ bái mình, cúng dường mình, mình chỉ tổn phúc mà thôi. Trong cái vụ đấy chúng ta biết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thạch Thất cũng như thành phố Hà Nội để làm việc với dân, thì dân họ không chịu. Họ đuổi đi, nhất định họ đuổi đi. Họ bảo sư như thế, họ không chấp nhận. Chưa chết mà tự tạc tượng cho mình và tạc tượng Phật mà lại đi làm mà mặt giống hệt như ông ấy đến 98%. Đứa trẻ 5 tuổi cũng nhận ra như thế, hóa ra chúng tôi vào chúng tôi lễ ông ấy à? Ông ấy có tài có đức thì người ta lễ, mà không có tài không đức làm sao bắt chúng tôi lễ được. Toàn dân chúng tôi không thể thờ. Ví dụ ông tu tập tốt thì sau này ông có công với dân, với làng, với dân, với xã, với tín đồ Phật tử thì nhân dân chúng tôi tự tạc tượng, chúng tôi thờ ông ấy. Nhưng bây giờ thì chúng tôi chưa thuyết phục, cho nên nhất định không. Cho nhấc tượng xuống, cho xe cải tiến, kéo đi thanh niên để kéo. Các vãi dân làng chạy theo vừa đi vừa chửi, thậm chí ném cả những cái đồ bẩn vào này. Chúng ta thấy đấy, dân cũng không phải là vừa, dân chúng ta không phải là vừa, người dân chúng ta, dân cũng có nhiều người họ hiểu biết chứ đâu có phải không đâu. Đấy, cho nên ở đây mới thấy thầy đang giải thích về cái tháp. Thì đặc biệt tất cả các sư, đây là nói giảng cái này nói cho các Phật tử, nhưng mà thực sự nói cho cả các sư chúng ta, kể cả các sư ông, sư cô, sư bác sau này ở trong chùa chúng ta lớn lên, thì thầy có già có mất đi rồi thì các vị cũng đều lớn lên trưởng thành đi trụ trì hoặc là đi làm Phật sự vân vân. Ở bất cứ nơi nào thì đừng có lúc mình còn sống mà tự mình và đi xây tháp để cho mình, để sau này để dân họ thờ mình, hay đừng có nghĩ rằng mình làm pho tượng để sẵn lên đấy để sau này mình chết sẽ dân họ không làm tượng. Nguy hiểm đấy. Cái này thầy cũng biết cả ở ngoài Đan Phượng. Mấy năm trước cũng có một sư bà, mình gọi sư bà nhưng thực tế trong giáo hội thì gọi là ni sư, chưa gì cũng làm cho mình một pho tượng, làm hệt luôn, làm truyền thần. Làm tượng truyền thần thì chúng ta biết phải cũng giống phải 98%. Cái tay nghề của thợ tượng truyền thần đó, họ làm rất là giỏi. Vừa rước về được mấy ngày, một số những dân mà họ không thích, họ kéo ra, họ cũng phản đối, họ bảo là sư cứ tu đi, bao giờ sư chết, sư có công với dân thì dân sẽ làm tượng để thờ sư, chứ bây giờ sư chưa chết mà sư để tượng lên để ngang với các cụ tổ ngày xưa, chúng tôi không đồng ý. Đấy. Chúng tôi ra chúng tôi lễ Phật lễ tổ, chúng tôi lễ sư. Đấy. Chúng tôi chào sư thôi chứ bà bắt chúng tôi lễ sư xì sụp là không lễ. Đấy, dân có kinh lắm. Cho nên nhất định là bắt phải, sư phải cất cái pho tượng nó xuống. Bao giờ sư chết ấy, thì chúng tôi họp dân xem, còn cho lên để thờ hay không là quyền của dân chúng tôi. Chúng ta biết là đất vua chùa làng, chứ đâu có phải là như ở trong miền Nam là chùa của giáo hội, giáo hội quản lý, giáo hội điều hành. Sư không tốt thì bái nhiệm chủ trì là đưa sư khác đến chủ trì, giống như hệ thống nhà thờ của bên công giáo. Nhưng miền Bắc chúng ta là đất vua chùa làng, thỉnh sư hay là không cho sư ở trong chùa đó là dân. Dân là người đầu tiên làm đơn thỉnh sư, mời sư về trông nom chùa cảnh. Sau đó giáo hội, các cấp chính quyền đồng ý, giáo hội mới bổ nhiệm trụ trì. Trên cái đơn thỉnh sư của nhân dân và sự đồng ý của chính quyền địa phương là cấp xã, cấp huyện, thì giáo hội mới, cấp tỉnh mới bổ nhiệm trụ trì được. Cho nên là ngoài Bắc chúng ta là gọi là đất vua chùa làng, và theo cái phong tục tập quán hàng 2000 năm nay rồi. Thì không phải là giáo hội muốn chuyển người đến thì chuyển, hay điều người đi thì điều. Đấy, miền Bắc chúng ta như thế, sống với dân, chết cùng với dân, mà giáo hóa cũng gì, cũng là làm tốt cho dân. Ở miền Bắc chúng ta là thế. Cho nên cái chùa ngoài đấy là đấy, ở ngoài Đan Phượng có cái chùa đấy, thế cuối cùng là dân họ đến họ bắt là thầy chủ trì đấy, ni sư đó phải hạ tượng xuống, đem cất vào trong phòng để kín lại. Mai kia nếu sư 100 tuổi mà về với Phật, với tổ đi, thì nhân dân chúng tôi họp lại lấy ý kiến là hai giới các cụ và các Phật tử xem có để tượng của sư lên văn thờ tổ hay không. Nên nó thế, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên ở đây thầy nói là sau này các sư chúng ta, đặc biệt là trong hệ thống các sư ở trong đạo tràng của chúng ta, trong chùa của chúng ta, trong sơn môn chúng ta, nếu mà sau này các vị lớn lên trưởng thành, có đi chủ trì hay là đi hoằng pháp, chủ trì ở đâu đó, thì chớ có dạy gì mà tự mình đi xây tháp cho mình khi mình còn đang sống. Cũng chớ có dạy gì mà tự mình đi làm một pho tượng của mình khi mà mình còn đang đi, còn đang sống. Mệt đó, mình mới tổn phúc mà. Tổn phúc, tự mình tổn phúc. Còn chúng ta cứ tu sau này á, tín đồ Phật tử và nhân dân họ thấy chúng ta có công lớn với dân làng, với chùa cảnh, thì tự họ sẽ xây tháp, tự họ sẽ tạc tượng thôi, không phải lo gì cái chuyện đó. Có người ngày xưa chúng tôi đi học, có thầy lại lên nói với chúng tôi là bạch thầy, mình mà không làm tượng sau này dân nó quên mình mất, cho nên là phải làm tượng trước khi mình chết, mình để được lên trên ban thờ tổ, tức là một thành công, dân họ không bao giờ quên mình. Họ có quên tên mình nhưng họ vẫn thấy tượng của mình trên đó, cho nên họ không quên mình. Tôi mới cười, tôi bảo các thầy tu như thế thì không biết là tu kiểu gì. Tu làm sao mà để muốn cho dân không quên mình, không phải là làm một pho tượng để lên trên ban thờ tổ, đấy là sự thành công, đấy là một thắng lợi của một vị sư tu hành. Đâu có phải là làm pho tượng để lên trên ban thờ tổ là sự thành công và sự thắng lợi của mình trong cái sự nghiệp tu hành của mình đâu. Dân quên mình hay là nhớ mình ở cái công ơn đức độ giáo hóa của mình, mình làm được gì cho nhân dân, đem lại lợi ích gì cho Phật pháp, cho đồng bào, cho dân tộc, cái đấy họ mới gọi là họ nhớ mình và không quên mình. Còn tạc pho tượng lên đó họ không thích, họ đem gì, họ đem họ vứt bỏ, chả làm được cái gì nếu như mình không ra cái gì đấy. Như trường hợp ở trên Thạch Thất, không chỉ vứt bỏ mà họ còn đem cho xe cải tiến, họ kéo quanh làng để cho mọi người chửi, vừa đi vừa chửi. Đấy, chúng ta thấy không đơn giản một chút nào. Cho nên ở đây thầy nói để giải thích thêm một cái từ tháp, thờ Phật, thờ tổ. Trong thờ Phật thì thường là tháp lớn rồi, thờ tổ thì phân theo cái thứ bậc ở trong đạo của chúng ta, đó là những bậc cao tăng thạc đức, đức cao vọng trọng, các bậc tôn túc trưởng lão thì thường là thờ tháp lớn, mình gọi là tháp bậc trung. Còn những người mà xuất gia vào đạo chưa làm được gì nhiều cho đạo cho đời, gọi là các bậc đại đức hay là sư ông gì đó, nôm na như thế. Như chúng tôi này thì chỉ ở tháp nhỏ thôi. Bây giờ chúng tôi mà gì mà Phật bảo thôi đi sớm đi cho nó đỡ khổ thì cái tháp nhỏ nhỏ thôi, cái tháp bậc nhỏ, tháp bậc tiểu nhỏ nhỏ thôi. còn các vị sa di và hình đồng á, mà không may mà với vào đạo mà chưa tu được lâu á, mà bệnh tật mà mất thân á, thì cái tháp gọi là nhỏ nhỏ đấy, chúng ta đi 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 xuống dưới Yên Tử, chúng ta thấy không, có những cái tháp nhỏ hơn cả cái mộ của chúng ta ngoài đời, chỉ xây bé bé, cao khoảng độ tầm 70-80 phân. Những cái tháp đấy là gì, là chỉ cho các vị gọi là sa di, hình đồng hoặc là tân tỷ khiêu, tức là những người mới thọ giới, và những người ở trong chúng, những người đó chỉ là những người đang trên cái bước đường tu tập bình thường. Còn cái tháp lớn lớn là thờ các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, các vị tổ sư có đạo cao đức trọng ở trong giáo hội của chúng ta, cũng như ở trong tăng đoàn của chúng ta. Đấy là cũng nói thêm để chúng ta biết rằng vì sao mà ngài Thánh Nữ, tức là tiền thân của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, lại bán hết nhà cửa của cải để sắm sửa hương hoa lễ vật đến cúng dường ở tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, cũng như là làm chùa làm tháp để cúng dường. Vì cái công đức tu sửa chùa tháp, cúng dường ấn tống kinh sách vân vân, để làm cho pháp bảo lưu thông và khiến cho ngôi thế gian trụ trì tam bảo được tồn tại lâu dài, khiến cho vô lượng chúng sinh ở đời sau và đời sau nữa nhờ vào cái biểu pháp của ngôi tam bảo ấy, tức là thế gian trụ trì tam bảo ấy, mà biết tới Phật pháp, biết pháp Bồ Đề Tâm và biết tu hành chính đạo. Thế nào là thế gian trụ trì tam bảo? Thế gian trụ trì tam bảo ở đây có nghĩa là khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì không gọi là xuất thế gian Phật bảo nữa. Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật mà ngài thì hiện ra cái báo thân, cái hóa thân ấy để đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi ngài còn tại thế, thì đó gọi là xuất thế gian Phật bảo. Còn khi ngài nhập Niết Bàn rồi thì tất cả những gì tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Ngài nhập Niết Bàn rồi mà, thì những tôn tượng và tranh ảnh của ngài gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Khi ngài còn tại thế, tất cả những cái bài pháp từ kim khẩu của Đức Phật ngài tuyên thuyết thì gọi là xuất thế gian pháp bảo. Nhưng khi ngài nhập Niết Bàn rồi, tất cả tam tạng thánh điển kinh luật luận của ngài được chúng thánh đệ tử của ngài và các đệ tử của ngài kết tập lại và truyền cho nhau, cho đến bây giờ là đến thời chúng tôi này, thời chúng ta này là trên 2.500 năm. Thì ba tạng thánh điển ấy gọi là thế gian trụ trì pháp bảo. Pháp ở đây là chỉ cho giáo pháp của Đức Phật, từ kim khẩu Đức Phật nói ra, được kết tập thành ba tạng thánh điển, đó là kinh, luật và luận. Thời Phật còn tại thế, từ kim khẩu ngài nói ra, tức là từ miệng ngài nói ra, thì gọi là xuất thế gian pháp bảo. Bây giờ ngài nhập Niết Bàn rồi, được ghi thành kinh sách như thế này, như bộ kinh Địa Tạng này chẳng hạn, thế này, thì gọi là thế gian trụ trì pháp bảo. Nhớ nhé, đây là thế gian trụ trì pháp bảo. Còn thế gian trụ trì Phật bảo tức là gì? Ở đâu? Tượng gì? Tượng chư Phật Bồ Tát chúng ta đang thờ kia. Đó. Còn thế gian trụ trì tăng bảo tức là chỉ cho các vị tỷ khiêu ni đã thọ 250 giới như chúng tôi này và 348 giới như các vị tỷ khiêu ni, mình hay gọi là các sư cô trong giáo hội, gọi là sư cô, chúng tôi gọi là đại đức. Đó. Những vị xuất gia thọ giới và giữ giới để tu hành trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh, những vị như thế gọi là thế gian trụ trì tăng bảo. Còn xuất thế gian tăng bảo thì là chỉ cho các vị thánh tăng, như là thời Đức Phật còn tại thế, các ngài đại đệ tử của ngài như Xá Lợi Phất này, Mục Kiền Liên này, Ma Ca Diếp này, A Nan này, La Hầu La vân vân. Các vị đại đệ tử ấy đều là những bậc thánh xuất thế, chứng được thánh quả La Hán, vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi ở trong lục đạo nữa. Các ngài đã siêu xuất ra khỏi tam giới. Quả vị tu chứng siêu vượt các vị trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi. Đó gọi là gì? Các vị xuất thế gian tăng bảo. Còn là các quý thầy đang tu như thế này, trên thì cầu Phật đạo, dưới thì tùy duyên để dẫn dắt các tín đồ Phật tử chúng ta cùng tu bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, niệm Phật tụng kinh để cầu vãng sinh, vân vân. Như thế này thì gọi là thế gian trụ trì tăng bảo, gọi là chưa chứng được quả thánh thì gọi là thế gian trụ trì tăng bảo. Nếu chứng được thánh quả A-la-hán trở lên, vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi nữa mới gọi là xuất thế gian tăng bảo. Đấy, có nghĩa là tất cả những vị xuất ra chưa chứng thánh quả thì gọi là thế gian trụ trì tăng bảo. Còn những vị xuất ra thọ đại giới mà ra khỏi chứng thánh quả A-la-hán trở lên, ra khỏi tam giới thì gọi là xuất thế gian tăng bảo. Đấy, nói thêm với chúng ta như vậy. Cho nên thầy mới nói là gì? Ở thời này, thánh nữ bán đất cát, nhà cửa, ruộng vườn, rồi những các đồ dụng cần dùng quý giá ở trong nhà đi để sắm sửa hương hoa lễ vật và xây dựng chùa tháp để đem cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vượng Như Lai. Đức Phật này là Đức Phật quá khứ. Trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta rất rất nhiều A Tăng kỳ kiếp về trước. Vì khi này chúng ta biết là thánh nữ là tiếng là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, mới phát Bồ Đề Tâm và đang tu thôi, chứ chưa thành gì, chưa thành Bồ Tát bất thoái chuyển như bây giờ, chưa thành nhất sinh bổ xứ Bồ Tát như là bây giờ. Bây giờ chúng ta biết là ngài chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài ở trong ngôi vị gọi là bất thoái chuyển, hay là ngôi vị gọi là nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, tức là một đời nữa thành Phật. Nhưng mà ngài Bồ Tát Địa Tạng ngài nguyện gì? Chưa thành Phật. Nếu ở trong chúng sinh gì vẫn còn một ở trong địa ngục vẫn còn một chúng sinh thọ khổ ở trong đó thì ngài thề không thành Phật. Thì bao giờ cho địa ngục hết chúng sinh? Theo chúng ta bao giờ hết? Có hết được không? Không hết được. Chúng ta kiếp này có thể giác ngộ, tu hành được vãng sinh giải thoát, nhưng còn những người thân bên cạnh chung quanh chúng ta có phải ai cũng giác ngộ không? Không. Đây là một vấn đề cực kỳ nan giải. Thậm chí trong một gia đình, vợ chồng giác ngộ nhưng mà con không giác ngộ, hoặc là vợ giác ngộ nhưng chồng không giác ngộ, hoặc là chồng giác ngộ nhưng vợ không giác ngộ, hoặc con cái giác ngộ nhưng gì bố mẹ ông bà không giác ngộ. Tôi giác ngộ đây nói là giác ngộ cái bậc gì vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, đó là giác ngộ hiểu được, tin được nhân quả, tin là có tam bảo, tin có Phật pháp, tin có nhân quả thôi. Đây đã là một sự thành công bước đầu của việc hướng đến quả vị giác ngộ và giải thoát rồi, con đường giải thoát và giác ngộ rồi. Nhưng cũng khó, đâu phải đơn giản đâu. Chúng ta cứ nghĩ mà xem, mình đi chùa về có khi ông chồng ông lại bảo là các bà suốt ngày đi chùa, ra ngoài chùa có cái gì hay mà ra. Tôi ra chùa chỉ thấy mấy cái pho tượng Phật bằng đất, bằng gỗ ngồi trên chùa. Ông sư thì buồn rầu, âu sầu, thê thảm, mà có cái gì đâu mà ra chùa làm cái gì. Chả có cái gì vui ra chùa, chả có cái gì vui. Ăn thì lại ăn chay. Mấy cái cọng rau muống luộc xào rồi nấu canh, ăn đi ăn lại mãi không chán à. Ra chùa có cái gì vui đâu mà ra. Suốt ngày cứ cốc cốc cốc, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có cái gì vui mà ra, vân vân. Các bà bị mê tín dị đoan, các bà bị cái ông sư hay là cái thầy chùa gì nó mê hoặc, nó lừa cho mà không biết thế này nọ kia. Đấy, đời là thế. Các vị, theo các vị có những trường hợp như thế không? Có chứ, có mà. Vì người ta không ra chùa bao giờ, hoặc có ra đi chăng nữa, người ta thì bỏ tay ra sau lưng, người ta đi ra đi vào một hai vòng người ta về, và người ta không nhìn thấy cái tốt đẹp ở trong gì đạo Phật của chúng ta, mà chỉ nhìn thấy gì ăn chay rát ruột, gọi là xám da, ăn chay rát ruột xám da. Họ cho rằng ăn chay thì gì? Đói, ăn một tí là nó đói, lại rát ruột, đói thì rát ruột. Xám da rồi ăn chay cho là gầy còm, ốm yếu, không đủ sức khỏe, gọi là xám da, đen sạm đi, bệnh tật vân vân, ăn chay rát ruột xám da. Ra chùa có cái gì đâu, về ăn thì như thế. Chơi với ai chứ? Chơi với ông sư suốt ngày cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Suốt ngày Nam Mô A Di Đà Phật, chả có cái gì vui cả. Người ta ở ngoài người ta thì buồn buồn thì đi ra quán hát karaoke, đúng không? Rồi đi đàn đúm với nhau, chén anh ra chén chị hò rô 100%. Ra chùa chả có cái gì. Hết Nam Mô A Di Đà Phật trên chùa lại Nam Mô A Di Đà Phật dưới nhà tổ. Có cái gì đâu. Thế thì chúng ta biết, ở trong cửa Phật chúng ta, niềm vui không phải là ở chỗ vật chất, mà niềm vui là ở chỗ gì? Chỗ tinh thần tịnh lạc. Niềm vui được xuất phát từ cái công đức hướng thiện, làm thiện, và xuất phát từ ở trong nội tâm của chúng ta. Hoan hỉ ở chỗ đó, vui vẻ từ ở trong gì? Cái việc làm thiện đấy, chứ không phải là ở từ cái chỗ gọi là đi ăn uống rồi nhậu nhẹt, đàn ca múa hát rồi vân vân, không phải. Mà cái điều này thì sau khi, thì khi nào về già về bệnh chúng ta mới biết cái niềm vui này nó đem lại lợi ích cho chúng ta. Còn bây giờ còn trẻ còn khỏe thì đúng nhiều người chưa cảm nhận được nó. Già rồi, bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau rồi, khi đó chúng ta mới thấy rằng tất cả tiền tài của cải, chức tước, danh vọng ở thế gian chẳng đem lại cho chúng ta cái hạnh phúc lâu dài trường cửu cả. Về chức tước thì 60 tuổi con trai, 55 tuổi là con gái, phải nghỉ gì? Phải nghỉ hưu rồi. Chức tước lúc đấy có còn nữa không? Sau cái ngày chúng ta nhận quyết định về hưu và nhận cái sổ hưu rồi á, có còn quyền lực nữa không? Chức tước không còn thì quyền lực có còn nữa không? Nói có người nghe đe, có người sợ như ngày xưa nữa không? Ít lắm. Trừ rằng khi chúng ta còn đang công tác, chúng ta là người cán bộ liêm minh, chính trực, liêm chính vô tư, giúp đỡ được mọi người, mà những người họ giúp đỡ đó, họ nhớ ân đức của chúng ta, nhớ cái việc của chúng ta làm tốt cho dân, cho nước và tốt cho bản thân họ, thì họ mới gì? Mới kính trọng, mới đến thăm chúng ta. Còn xin thưa các quý vị, nhiều cán bộ bây giờ vừa nghỉ hưu hôm trước, hôm sau mời cấp dưới nó đến nhà, nó tìm cớ nó: ôi thưa thủ trưởng là hôm nay em bận lắm, không đến. Tôi được nghe một câu chuyện ở ngay tỉnh Hòa Bình chúng ta này, chùa đấy, chùa Hòa Bình, cách đây khoảng độ tầm gần chục năm về trước, có một bác lãnh đạo tế nhị, tôi không nói tên, nhưng tôi nói ra dần dần chúng ta tìm hiểu sẽ biết. Có một bác lãnh đạo khi còn đương chức ấy, cái ngày giỗ bố của ông ấy thường là từ phải 300 mâm cỗ trở lên, cấp dưới là tự sắp hàng xe đến để tự không mời ai, ông ấy không mời ai, nhưng mà cấp dưới tự đến, cho nên là người nhà cứ phải long sòng sọc để đi làm cơm làm nước, cứ phải 300 mâm cỗ trở lên. 300 mâm thì 100 mâm cứ tính bình quân là mình ngồi sẽ ngồi mấy? 6, đúng không? 100 mâm là bao nhiêu người? 600 người, đúng không? 300 mâm thì 36 là gì? 1.800 người đến tham dự cái lễ giỗ bố của gì? Cái vị cán bộ này. Thì vừa nghỉ hưu xong khoảng độ tầm 20 mấy ngày sau thì là giỗ bố. Thì vị này nghĩ rằng thôi mọi năm làm 300 mâm thì năm nay thôi bớt đi 1/3, làm 200 mâm thôi. Thế chuẩn bị 200 mâm cơm, bảo người nhà chuẩn bị 200 mâm cơm. Chúng ta biết có không đến 15 mâm cơm đến. có không được 15 mâm cỗ mà cấp dưới mình ấy, về để thắp hương cho cụ. Chúng ta thấy không? Mà khi đó mới nghỉ chưa đầy một tháng. Chưa đầy một tháng sau mà từ 300 mâm chưa đầy 30 mâm. Đấy, chúng ta thấy cái lòng người và cái tình người. Vì sao? Vì khi còn sống, không phải là ông gì, ông lấy tài, lấy đức giúp đỡ người ta một cách là quang minh, chính đại, mà ông giúp người ta có thể bằng một cái hình thức ABC nào đó. Cho nên khi ông còn đương chức thì người ta phải đến với ông. Nhưng vừa nghỉ xong chưa đầy một tháng, chúng ta thấy còn không được 10% á, đến thắp hương cho bố đẻ mình trong ngày giỗ. Đấy, không phải là người ta bội bạc, người ta quên ơn mình. Nhưng khi người ta giúp người ta bằng cái gì? ABC nào đó mới giúp người ta. Chứ không phải là thấy người ta tài, có tài, có đức, cân nhắc người ta lên. Cho nên đấy là cái sự thật đó. Đấy là câu chuyện ở tỉnh Hòa Bình chúng ta. Mà tôi được nghe thấy từ một cái bác lãnh đạo cũng khá cao nói lại cái câu chuyện đó. Cách đây cũng mới chỉ chưa đầy chục năm đâu. Đấy, cho nên là chúng ta mới thấy rằng có tài, có đức thì cho dù ở đâu hay là lâu thế nào người ta cũng tìm tới. Ví dụ như Đức Phật của chúng ta, Ngài thành Phật ở bên thì đất nước Ấn gì? Ấn Độ. Tại sao chỉ có mỗi gì ạ? Mấy pho tượng gỗ và ba tạng thánh điển kinh luận luận của Ngài, mà dân tộc Việt Nam chúng ta có nhiều giai đoạn lịch sử được gì ạ? Được cả vua chúa quan lại và nhân dân đại đa số tin tưởng và đi theo. Và có những lúc cực thịnh như là Phật giáo thời Lý và thời Trần được coi là gì ạ? Quốc giáo, được coi là quốc đạo. Đức Phật có sang Việt Nam chúng ta ngày nào không? Khi Ngài còn tại thế, Ngài sang Việt Nam chúng ta lần nào không? Không, không sang một lần nào. Vậy mà chỉ có gì ạ? Giáo lý của Ngài được đưa sang đất nước Việt Nam chúng ta. Và những người tạc tượng của ở Việt Nam của chúng ta, những thợ tượng tạc lên những pho tượng của Ngài, có ai nhìn thấy Ngài một lần chưa? Chắc chắn cũng chưa. Cho nên chúng ta thấy cách phương pháp tạc tượng thì miền Trung, miền Nam, miền Bắc gì có khác nhau. Cách tạc tượng ở Sơn Đồng khác với tạc tượng Võ Lăng. Tạc tượng Võ Lăng thì khác với tạc tượng Thường Tín. Tạc tượng Thường Tín thì khác với tạc tượng ở bên Đồng Kỵ. Thì mỗi cái nơi một cái cách tạc tượng Phật khác nhau. Chúng ta thấy tượng Phật miền Bắc chúng ta thì nó cũng có cái sự tương đồng nhiều nét. Nhưng vào trong miền Trung, tượng ở trong miền Trung nó thờ Phật cũng có khác với miền Bắc. Mà vào trong miền Nam nữa thì lại càng khác nữa. Đấy, chúng ta thấy vẫn là con người Việt Nam chúng ta, nhưng cái cách tạc tượng của Đức Phật có khác nhau. Hay là như tượng Phật ở Việt Nam chúng ta khác với tượng Phật của Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar. Khác nhau, rất khác nhau. Cho nên chúng ta thấy này, bằng cái giới đức và cái phúc báo của Đức Phật, cũng như công đức Ngài để lại này, cho đời, cho thế gian, chúng ta thấy là vượt ra khỏi cái gì? Cái biên giới quốc gia đất nước Ấn Độ. Cho dù đất nước Ấn Độ rộng lớn, nhưng còn vượt cả ra ngoài đó, đến với đất nước Việt Nam chúng ta. Con người Việt Nam chúng ta trải qua một thời gian đó, tiếp thu, nghiên cứu và chấp nhận. Sau khi chấp nhận rồi chúng ta mới tin theo, mới thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta thấy chùa chiền bắt đầu được xây dựng lên. Con em của chúng ta bắt đầu xuất gia theo giáo lý của Đức Phật. Chúng ta dần dần cũng mới tin theo giáo lý của Đức Phật và quy Tam Bảo. Và hệ thống tăng ni tín đồ Phật tử ở đất nước Việt Nam của chúng ta bắt đầu xuất hiện từ đó, trên 2000 năm nay. Vị trí là giáo lý của Đức Phật đã được truyền vào Việt Nam của chúng ta sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm, tức là chúng ta khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên Phật giáo vào Việt Nam. Nhưng lúc đó Việt Nam chúng ta chưa tiếp nhận ngay đâu nhé, phải trải qua một cái thời gian tiếp biến và ghi nhận để theo dõi xem giáo lý của Đức Phật có phù hợp với cái văn hóa
với cái đời sống của người dân của chúng ta hay không, có đem lại lợi ích gì cho đất nước chúng ta hay không, dân tộc chúng ta hay không mới được. Chúng ta phải văn hóa tiếp biến phải trải qua 200 năm. Trải qua khoảng 200 năm thì sang nửa đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, thì khi đó mới xây chùa. Chúng ta thấy đâu có phải đơn giản đâu. Phải trải qua hàng 200 năm sau khi đó Việt Nam chúng ta mới xây chùa. Còn trước đó là gì, những tăng, những vị tăng ở Ấn Độ đi theo đoàn thương buôn vào Việt Nam chúng ta, theo đoàn thương buôn và đi truyền giáo. Mục đích của họ là đi để đi truyền giáo cho những đoàn thương buôn của họ. Và những đoàn thương buôn đi sang ngày xưa buôn có phải một người đâu các vị. Đoàn buôn có phải đi theo một tàu có khi hàng vài chục người, hàng trăm người, thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa. Họ đi trải qua lênh đênh như trên biển mấy tháng trời á, đến đất nước Việt Nam chúng ta. Sau đó thì họ đổi, đem những cái của quý tiền tài, đem những cái lụa là châu báu của, đem những cái lụa là và những cái của quý ở Ấn Độ sang để đổi lấy những cái cổ quý của Việt Nam chúng ta, đồ vật quý hiếm của Việt Nam chúng ta. Và là hai bên thương buôn họ giao thoa với nhau, họ đi vào trong dân, đến Việt Nam chúng ta họ tản vào trong dân để họ mua đi đổi. Cái này các cụ, các Phật tử Hà Nội chắc bây giờ thì chắc không biết. Như ở trong quê các thầy cách đây khoảng độ 20 năm về trước, bây giờ không còn, không biết còn không. Ở đây không biết còn không. Nhưng trong quê thầy ngày xưa cứ đến mùa sắn hoặc là mùa gặt đó, mới gặt đó, thì người xuôi, tức là người Kinh á, các thầy là người dân tộc mà, người thượng, người dân tộc, cho nên người Kinh á, cứ đến mùa gặt đó thì người Kinh á, ở ngoài cầu Dậm tế tiêu á, tức là cái đường vào chùa Hương á, từ ngoài đó họ đi bộ vào, các quý vị nhé, đi bộ gính, họ gính cá khô mang cá khô này, rồi mang miến này, mang cái thứ gì mà ở trong người thượng không có. Ví dụ cá khô là người thượng không có, cá khô, cá biển ấy, cá chim, cá chuồn, cá khoai ấy, cái gì đấy, cái loại cá nó nhỏ nhỏ như cái ngón tay út này, dài dài tí nữa, rồi cá chuồn, đặc biệt là cá chuồn, họ đem vào á, họ gính đi từ đầu làng đến cuối làng, nhà nào cũng vào, cứ thấy mở cửa là vào. Vào là hỏi rồi, hôm nay thì có đổi cá không, tiền có đâu, đổi lấy vật chất, với vật chất là đổi. Ví dụ đến mùa gặt thì họ lấy thóc hoặc lấy gạo, họ tính ra ví dụ như là một cân cá khô thì bao nhiêu tiền nó đổi ra thóc, được mấy cân thóc hoặc mấy cân gạo, đổi như thế. À, đến mùa ngô thì lại đổi ngô, đến mùa sắn thì lại đổi sắn, có nghĩa là đổi, nó biết là người dân nó không có tiền mặt cho nên đổi vật chất lấy vật chất. Đấy, thì thời xưa chúng ta, các đoàn thương buôn Ấn Độ vào Việt Nam chúng ta cũng như thế. Đất nước Ấn Độ là một trong những cái quốc gia văn minh rất sớm. Việt Nam chúng ta nói thế thôi, chứ cái thời cổ ngày xưa chúng ta nói là 4.000 năm lịch sử, nhưng thực tế 2.000 năm, hơn 2.000 năm về trước thời vua Hùng á, 18 đời vua Hùng á, thực tế là nó phải đến mấy chục đời, nhưng mà đây là chúng ta chỉ kể ra có 18 đời là những cái đời vua gọi là có công và là đặc biệt với đất nước chúng ta mới kể ra. Chẳng như hơn 20.000 năm mà có 18 đời người, thì chúng ta chia ra một người một đời như vậy sống bao nhiêu năm, tôi cứ cho 2.000 năm thôi, 18 đời mà mỗi người sống bao nhiêu năm mỗi đời ấy hả, quá nhiều đúng không, có ai thọ được như vậy không, chắc chắn không. 2.000 mà chia cho 18 bình quân, nếu chia đều bình quân đó, chắc chắn là không có ai thọ đến cái mức tuổi như thế. Đây chúng ta phải biết rằng 18 đời vua Hùng của đất nước chúng ta trải qua 2.000 năm lịch sử ấy, về trước ấy, thì đó chính là tính là gì, là các cụ chúng ta gọi là tính lấy, gọi là tương đối, lấy những cái đời vua gọi là có công bậc nhất về trước mà thôi. Đấy, cái thời đó chúng ta thấy đến thời Hùng Vương thứ 18, Hùng Duệ Vương thứ 18, đó là Phật giáo đã truyền vào Việt Nam rồi. Chúng ta đi biết là cái thời đó có câu chuyện gì? Có câu chuyện, một trong câu chuyện tứ bất tử của Việt Nam chúng ta, đó là Đức Thánh gì nhỉ? Đức Thánh gì mà cầm lấy ô ấy, dựng lên là biến thành gì? Thành lâu đài điện các. Đức Thánh gì? Chữ gì? Chữ Đồng Tử, đúng rồi. Đức Thánh Chữ Đồng Tử lúc đó đã học được phép thuật với một vị sư thì người gì? Người Ấn. Học phép thuật với vị sư người Ấn. Còn Đức Thánh Tản Viên á, học phép thuật với gì? Với bà Ma Thị Cao Sơn. Mà bà Ma Thị Cao Sơn á, thì trong truyền thuyết của dân gian chúng ta đó chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cùng với gì ạ? Cùng với cái điển tích của Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương. À, chính là gì? Cũng là hóa thân của Đức á, Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà Ma Thị Cao Sơn, theo cái người dân tộc, người Mường của chúng ta trên Minh Quang cũng gọi, cũng dân tộc Mường mà. Văn hóa dân tộc người Mường ấy, ngày xưa người ta gọi bà Ma Thị Cao Sơn đó, chính là bà Chúa Thượng gì? Thượng Ngàn, hay còn gọi là bà Chúa Sơn Lâm. Mà bây giờ cái đền thờ của bà chính là ở trên thác gì? Thác Bờ Hòa Bình. Người ta gọi là bà Chúa Thượng Ngàn. Bà Chúa Thượng Ngàn. Cho nên chúng ta thấy sau này đến thế kỷ thứ 15, 16 thì chúng ta thấy là tiếp biến văn hóa thành một cái gì? Một cái đạo gọi là đạo mẫu. Đạo mẫu thì chúng ta thấy lúc đó là thờ đạo mẫu, thì là đạo mẫu đây thờ ba hóa thân của một vị công chúa con út của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ba lần giáng sinh xuống nhân gian thì họ mới nói là lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Cho nên sau này chúng ta thờ ba lần giáng sinh của thánh mẫu Liễu Hạnh đó, thì chúng ta thấy ba lần, một lần là gì? Sau này họ làm cái áo của và cái yếm của ba vị thánh mẫu đó, gì yếm đỏ tượng trưng cho mẫu thượng thiên, yếm xanh hoặc là áo xanh tượng trưng cho gì là mẫu thượng ngàn, còn áo trắng hoặc yếm trắng là tượng trưng cho ấu mẫu gì thoải phủ, tức là gì về biển, về sông, về nước màu trắng cho là đấy là mẫu thoải phủ, còn màu xanh thì mẫu thượng ngàn, màu đỏ là mẫu thượng thiên. Nó phân biệt ra, chúng ta đến vào trong cửa thánh, cửa mẫu, chúng ta thấy là cho dù bên ở bên ngoài có những điện cung mẫu thì họ sẽ bên ngoài là xếp vàng hết, thì phân biệt thế nào để biết là mẫu thượng thiên, mẫu thượng ngàn và mẫu thoải phủ? Chúng ta nhìn cái yếm của ngài. Thế thờ Việt Nam chúng ta ngày xưa là hay mặc gì ạ? Hay mặc gì? Mặc yếm, phụ nữ là thường mặc yếm, cho nên nó thể hiện là cái yếm đó là gì? Cái yếm này màu đỏ, màu xanh và màu trắng, ngoài có thể thiếp vàng hết tất tất với bên cả bên ngoài cái kim thân của các ngài thành cái màu vàng hết. Nhưng mà phân biệt ở cái yếm đấy. Thì sau này đã tiếp biến như thế. Còn ngày xưa cổ xưa thì họ cho rằng đó là bà Ma Thị Cao Sơn, mà người dân tộc Mường gọi là Chúa Thượng Ngàn á, đấy chính cũng chính là hóa thân của Đức Quán Thế Bồ Tát. Và sau này thì chúng ta thấy là văn hóa tiếp biến đổi thành gì là hóa thân của công chúa, một vị công chúa con gái út của Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là gì mẫu Liễu Hạnh sau này. Nhưng chúng ta mới chỉ khoảng 400 năm nay thôi nhé, cái đó mới 400 năm, cái kia là gì là 2000, hơn 2000 năm rồi. Cái văn hóa trước đây là hơn 2000 năm rồi. Giờ Ma Thị Cao Sơn ở Đức Thánh Tản đó. Đấy thì Phật giáo vào từ ngày đó. Và chúng ta thấy Phật giáo vào từ ngày đó, cho nên đó, chúng ta thấy ở đất nước Việt Nam chúng ta có bốn vị thánh bất tử. Tức là vị đầu tiên đó là Đức Thánh gì nhổ tre đánh giặc nhỉ? Nói về lịch sử ở lâu nhất đó, về trước đó, là Đức Thánh Gióng này. Thứ hai là Đức Chỉ Đồng Tử. Thứ ba là Đức Thánh Tản Viên. Và thứ tư mới Đức Thánh gì? Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đấy, thì trong bốn vị thánh tứ bất tử này thì có ba vị thánh liên quan tới gì? Tới Phật giáo chúng ta. Vì vậy mà chúng ta thấy đến các đền thánh, nơi thờ chính cung của các ngài, như ở trên đền chung là thờ Đức Thánh Tản Viên, chúng ta thấy có chùa ở bên cạnh. Cái chùa Tản Viên chúng ta xây to như bây giờ là mới nhé, thầy mới khôi phục lại. Còn cái chùa kia nó bé bé, ngày xưa nó bé bé mà, ở ngay sát đó, trước cửa thánh, trước cửa đền thánh. Còn nơi thờ Đức Thánh Mẫu thì chúng ta thấy chùa chiền với ở khu vực phía Bắc, chúng ta thấy là đại đa số các chùa đều có thờ cái nhà mẫu ở bên cạnh Tam Bảo, không cho thờ chung, không thờ chung ở trong chùa nha. Chúng ta thấy là tượng mẫu không thờ chung trong chùa. Vì sao? Vì mẫu thì hiện là gì? Là nữ gì? Là nữ giới, là cư sĩ gì? Tại gia. Mà cư sĩ tại gia thì không được ngồi chung ở trong gì? Ở trong Tam Bảo với Phật, và đặc biệt cư sĩ là cư sĩ nữ nữa. Còn cư sĩ tại gia mà là nam thì được thờ bên gì? Một cái góc ở trong gì? Hậu cung, hoặc ở bên cái sườn, cái gian bên bên tay trái của chùa hướng ra và tay phải mình hướng vào á, đó chính là thờ ngài cấp gì? Cấp cô độc, mình gọi là Đức Chúa gì? Đức Chúa Ông á, thì Đức Chúa Ông là nam hay nữ? Nó thì thân nam cho nên được vào thị giả Tam Bảo ngồi trong Đức Phật. Còn á, ngài Thánh Mẫu Liễu Hạnh ngài thiền là thân gì? Thân nữ, lại là cư sĩ tại gia nữa, cho nên á thì thường là được thờ bên tay trái hoặc tay phải của chùa, nhưng mà xây một cái điện thờ riêng, không được ngồi ở trong đó. Mà trong điện thờ thường là ở dưới phải thấp hơn, dưới nền phải thấp hơn, nhà cũng phải thấp hơn, mà điện cũng phải bé gì? Bé hơn ngôi Tam Bảo. Đấy, ngày xưa các cụ thờ đúng như vậy. Chỉ có bây giờ một số các vị sư mà theo đồng bóng á, chả được học được hành gì, chả biết cái gì á. Cho nên có những vị sư xây chùa xuất ra, xây chùa thì bé bé xinh xinh thôi, ba gian hai trái với lại hai gian hậu cung, bé bé xinh khoảng độ 100 đến 200 mét vuông. Những cái điện thờ Phật, thờ mẫu là gì? Lại gì? 5 gian 2 dĩ, hậu cung nữa khoảng 3 gian nữa, nền nó cao hơn là nền chùa, nhà thì to hơn gì? Điện thì to hơn gì? Tam Bảo thờ Phật. Trang trí thì lộng lẫy sơn son, thiếp vàng lộng lẫy ra. Vì sao? Vì chỗ đó là nơi các vị thường nhảy đồng hàng ngày. Đấy, còn chùa thì chẳng lên tụng kinh, nhà mẫu thì thường nhảy đồng, tháng cho vài vấn là có tiền, mình nhảy thì cũng có tiền, cho người khác đến nhảy đồng cũng gì, cũng có tiền luôn. Cho nên Tam Bảo thì cái hòm công đức, nếu mà ở chùa quê thì cả tháng mở hòm công đức giỏi lắm được 1 triệu bạc. Chùa Quất Lâm chúng ta đây một tháng không được 1 triệu bạc. Đây có cố Tịnh Nghiêm với các Phật tử không? Tháng thỉnh thoảng cứ 2-3 tháng lại lên xin thầy mấy triệu để đóng tiền điện và mua thức ăn. Đấy, hỏi cố Tịnh Nghiêm hôm rồi bảo thầy có 5 triệu, anh cho con xin 5 triệu để đóng tiền điện. Tiền điện còn không đủ, tiền điện không đủ tiền. Mà chùa Quất Lâm thì ở gần gần ngay thị trấn Xuân Mai đấy nhá. Ngày xưa thì không nói, nhưng bây giờ thầy về để xây dựng các thứ lên, thỉnh thoảng ấy mở khóa tu mà có sư ở đây trực tiếp rồi, mà tháng còn không được 1 triệu bạc. Một hòm không đức không được 1 triệu bạc. Vì sao? Đây cũng có nhà mẫu, nhưng nhà mẫu bé bé xinh xinh, thầy không cho nhảy đồng. Nếu mà cho nhảy đồng ở đây chắc tháng cũng được khá khá. Vì sao? Vì quanh quanh ở đây và theo đồng bóng rất nhiều, nhưng không cho nhảy đồng. Vì chúng ta hướng cho họ đi theo con đường chính pháp của Đức Phật. Còn cái việc thờ mẫu cũng là việc tốt. Thờ mẫu là để ghi nhận cái công ơn to lớn của Đức Thánh Mẫu đối với đất nước, đối với dân tộc, đối với con người Việt Nam chúng ta. Thờ để kính các ngài, thờ để học theo cái đức hạnh của các ngài. Nhưng mà sau này họ biến thể nó đi thành một cái tín ngưỡng, một cái văn hóa riêng. Thì ví dụ như người ngoài đời, các thầy, các con nhang đệ tử, các thầy đồng ở ngoài họ đi nhảy đồng, đó là việc bình thường của họ, vì đấy tín ngưỡng của họ, văn hóa của họ thì không sao, thì chúng ta rất trân trọng. Nhưng mà sư mà đi nhảy đồng thì không được. Sư xuất gia mà đi nhảy đồng thì chúng ta thấy nó có đúng không? Không đúng một chút nào cả. Vì khi lên nhảy đồng thì phải xưng là gì? Khi lên giá nào, căn nào, giá nào thì xưng là căn đấy, giá đấy, đúng không? Vì lên căn ông Hoàng Bơ, Hoàng Bảy phải đóng là ông Hoàng Bơ, Hoàng Bảy. Và lên để múa đao, múa kiếm là các thứ là như là một vị tướng quân ấy. Khi lên căn cô bé thì phải lên thì cầm đuốc, cầm gì đó để múa, vân vân. Như là cái biểu diễn lại cái văn hóa của của cái căn đồng ấy. Nhưng mà thì các sư mà tự nhiên đứng lên làm như thế không đúng với giáo lý của Đức Phật. Cho nên là thầy có thờ, nhưng mà không thì không cho nhảy đồng ở trong chùa, sợ rằng các sư đệ tử của thầy sau này thầy già thầy khuất thầy mất đi một cái thì nó lại không giữ được cái chính kiến, một cái lại đem cái việc đó thấy là nó có lợi cho người ta nhảy đồng, hoặc tự mình nhảy đồng một cái, đầu tiên là cho người ta nhảy, sau đó là đến gì mình thấy cũng hay hay đấy chứ, một vấn là cũng được người ta gì con nhang đệ tử họ cúng lại 5-7 triệu, chục triệu, thậm chí có nơi phải đến 15-20 triệu. Một cái ngôi chùa quê như thế này cả tháng mở hòm công đức bên Tam Bảo chưa được, tất Tam Bảo nhà tổ chưa được 1 triệu, mà người ta đến trong vòng thì một ngày sắm lễ hôm trước và buổi sáng hôm sau hoặc tối sập sình một tí thôi được 15-20-30 triệu, lãi quá còn gì nữa. Thế là có tiền xây dựng, có tiền là làm Phật sự thôi. Dần dần là thấy thì cũng thấy hay. Cho nên chúng ta thấy nhiều vị sư, kể cả sư tăng cũng như sư ni, khá nhiều vị chứ không phải là ít đâu. Ở miền Bắc chúng ta, đặc biệt là một số các tỉnh, sư bây giờ đi nhảy đồng nhiều lắm. Đấy, đây là một cái điều mà đi ngược với cái giáo lý nhân quả của Đức Phật đã dạy. Cho nên cái việc tiếp biến văn hóa, chúng ta thấy rằng nó cũng có cái điểm ưu và điểm khuyết ở trong đó. Có ưu và khuyết trong đó. Các sư ở Ấn Độ sang Việt Nam chúng ta phải mất khoảng 200 năm. Thì khi đó bắt đầu thì người dân Việt Nam chúng ta mới tiếp nhận cái văn hóa Phật giáo đem áp dụng vào đời sống. Mà sang phải đến tận nửa cuối thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, sang đầu thế kỷ thứ hai, thì khi đó bây giờ Phật giáo Việt Nam chúng ta mới được xây dựng thành cái trung tâm Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh, phiên dịch kinh điển, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Bây giờ mình gọi là Chùa Dâu. Các Phật tử chúng ta đi Chùa Dâu đầu năm, nếu mà không Covid chúng ta nên tổ chức một chuyến đi thăm một số các thánh tích đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đó chính là Chùa Dâu, Chùa Phật Tích. Và đến Chùa Dâu, đến Chùa Phật Tích thì chúng ta nên đến một cái chùa ở gần Chùa Phật Tích, đó là Chùa Tiêu, hay còn Chùa Tiêu Sơn, nơi mà Thiền Sư Vạn Hạnh là thầy của ai? Thầy của vị vua nào nổi tiếng của Việt Nam chúng ta nhỉ? Thầy của vua gì? Vua Lý Công Uẩn. Một vị vua tài đức anh minh, có công lớn trong việc gì ạ? Chuyển kinh thành ạ, từ kinh đô gì, cố đô gì, Hoa Lư, về kinh thành Thăng Long, và nay chính là thủ đô Hà Nội của chúng ta, tạo cái kế làm ăn thịnh vượng muôn đời cho con cháu. Mà chúng ta biết cái quyết định ấy, rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, đó chính là cái sự tư vấn và những cái lời khuyên có cái tầm nhìn sâu rộng của thầy của Lý Công Uẩn, đó chính là Thiền Sư Vạn Hạnh. Cho nên nếu mà đầu năm chúng ta làm một chuyến đi thăm những nơi đó thì nên đến ít nhất là nên đến 3 ngôi chùa đó, nên đến 1 ngôi chùa nữa trong cái vệt đi ấy, nên đến 4 ngôi chùa, đó là Chùa Dâu, Chùa Phật Tích, Chùa Tiêu Sơn, và có 1 ngôi chùa nữa chúng ta nên đến, đó là Chùa Kiến Sơ. Chùa Kiến Sơ là ở bên cạnh ngay cái đền Đức Thánh Gióng, nơi thờ Đức Phụ Lòng Thiên Vương. Cho nên đến Chùa Kiến Sơ chúng ta cũng nên sang thắp hương cho Đức Thánh gì? Nên Đức sang thắp hương cho Đức Thánh Gióng, là vị phúc thần bất tử ở trong lòng dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ngài có công lớn trong việc đánh giặc ngoại xâm ở thời Vua Hùng thứ 6 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của đất nước Việt Nam chúng ta. Đến trong một cái vệt đi đầu năm chúng ta nên tổ chức một cái chuyến đó. Đến chùa Khai Nguyên năm nào cũng đến rồi, đến vài lần rồi, một năm đến nhiều lần một năm rồi, thì tất nhiên thì cũng đến. Nhưng mà nên đến những một số những cái ngôi chùa như thế nữa để chúng ta biết. Đến chùa Kiến Sơ thì lại liên quan tới một cái hệ phái Phật giáo vào năm 820. Đó là Thiền Sư Vô Ngôn Thông. Ngài tới trụ ở ngôi chùa đó và Ngài truyền bá thành lập lên một cái tông phái Phật giáo lớn của Việt Nam chúng ta vào năm 820, khiến cho Phật giáo của chúng ta bắt đầu từ đó thì phát triển sâu rộng ra cùng với hệ phái Phật giáo Tỳ Ni Đa Liêu Chi. Mà Ngài Tỳ Ni Đa Liêu Chi sang Việt Nam chúng ta năm 580 sau Công Nguyên, và Ngài trụ trì chính cái gì? Cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của chúng ta, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu, nay gọi là chùa gì? Chùa Dâu ấy. Đấy, chúng ta nên đến đó. Mà cái ngôi chùa Dâu đó là con có một cái tích đầu, cái tích gì của cái người xây dựng chùa đầu tiên đó, đó chính là Thiền Sư Khâu Đà La. Đấy, là người Ấn Độ, Thiền Sư Ấn Độ. Ngài đặt cái nền tảng và xây dựng chùa cảnh để truyền bá Phật giáo. Cho nên đến với chùa Dâu, chúng ta đến với hai vị tổ sư đặc biệt, đó là tổ sư Thiền Sư Khâu Đà La và tổ sư Tỳ Ni Đa Liêu Chi năm 580. Và Thiền Sư Khâu Đà La ở nửa cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên là cái vị tổ sư có công lớn trong việc xây dựng đó thành một cái trung tâm Phật giáo đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam chúng ta ở lúc bấy giờ. Và từ đó bắt đầu phát triển Phật giáo. Sang chùa Phật Tích ấy, thì có rất nhiều các bậc cao tăng thạc đức đã từng trụ trì, thay nhau trụ trì và xuất gia tu hành hoằng pháp giáo hóa độ sinh ở đó. Cho nên đến chùa Phật Tích chúng ta có thêm một cái nguồn dữ liệu về cái sự phát triển của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Có rất nhiều những bậc cao tăng thạc đức ở đó. Mà ở chùa đó còn có một vị tổ sư, đó là Ngài Chuyết Chuyết. Ngài đã giữ cũng gì cũng giữ tròn cái nhục, toàn vẹn cái nhục thân của Ngài. Chúng ta vào đến ban thờ tổ của chùa Phật Tích là chúng ta sẽ được đỉnh lễ nhục thân của Thiền Sư Chuyết Chuyết. Cũng giống như hai vị Thiền Sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu á, ở Hà Nội chúng ta. Đấy, Ngài cũng giữ tròn là nhục thân, toàn nhục thân như vậy. Vậy Việt Nam chúng ta bây giờ thì có ba nhục thân của các vị Thiền Sư sau khi nhập diệt rồi á, còn giữ lại toàn thân á, xá lợi như vậy. Đến đó chúng ta được đỉnh lễ. Sau đó thì đi xuống chùa chùa Tiêu Sơn, là nơi mà Thiền Sư Vạn Hạnh là thầy của Ngài Lý Công Uẩn, và cũng chính là cái nơi mà Ngài Lý Công Uẩn được sinh ra ở đó. Tất nhiên cái nơi sinh của Ngài Lý Công Uẩn thì cũng có một vài nhà nghiên cứu lịch sử nó khác nhau. Có nơi thì một vài nhà nghiên cứu lịch sử nói rằng Ngài, cái chùa Tiêu Sơn đó chính là nơi để Ngài sinh ra ở cái gác chuông của chùa Tiêu Sơn á. À, còn sau này lớn lên một chút ấy, thì cho sang ấy, chùa Sư Đệ, là chùa Thiền Sư Khánh Văn, là cho học hành. À, và một thời gian sau ấy, lại quay trở về đi thị giả thầy, đó là Ngài Thiền Sư Vạn Hạnh. Ấy. Và đến năm 16 tuổi thì một lần ấy, Thiền Lý Công Uẩn theo thầy của mình là Thiền Sư Vạn Hạnh đi xuống kinh thành Hoa Lư để giáo hóa, để hoằng pháp. Ấy. Thì khi đó thì vua Lê Đại Hành nhìn thấy Lý Công Uẩn là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, to cao vạm vỡ, lại có sức khỏe phi thường, cho nên mới ngỏ ý với gì với Thiền Sư Vạn Hạnh là thầy có thể cho gì ạ, cho chú tiểu này vào đi, gọi là đi bộ đội ấy, để vào hoàng cung để làm gì, làm hộ vệ cho gì, cho chấm được không? Vì sao? Vì Lê Đại Hành, vua Lê Đại Hành biết là gì? Lý Công Uẩn mới 16 tuổi nhưng mà văn võ song toàn, lại có sức khỏe một địch muôn người, cho nên là cần một cái người khỏe như thế để làm mình gọi bây giờ gọi là đi bảo vệ bên cạnh vua, mình gọi là ngày xưa gọi là gì? Gọi là ngự lâm quân đó. Gọi là như ở bên châu Âu gọi là ngự lâm quân đó. Bên mình gọi là cái gì? Cận vệ, bây giờ gọi là cận vệ, đội cận vệ bảo vệ các nguyên thủ. Đấy, thế. Và chính vì xuất phát từ đó cho nên sau này mấy ngày Ngài phát triển từ đó mới lên cái chức là gì? Trước khi lên làm vua, Ngài được làm ở, được vua Lê Đại Hành gì? Là phong cho cái chức gọi là Điện Tiền là chỉ huy sứ. Và mình đấy bây giờ gọi là gì? Bây giờ gọi là gì nhỉ? Gọi là Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô á, kiểu thế. Gọi là như thế. Có nghĩa ở trong á, ngày xưa gọi là ở trong toàn bộ ở trong trong cung cấm à, trong cung. Cung cấm là nơi vợ con của vua ở trong cung. Tất cả điều hành quân lính ở trong cung để bảo vệ triều đình nhé, thì chính là ngài Lý Công Uẩn. Ngài Lý Công trước khi lên làm vua, mà ngài Lý Công Uẩn được vua Lê Đại Hành là tin tưởng còn gả con gái cho, tức là gì, là con rể. Sau này nhà Lê mất, nhà Lý lên ngôi cũng chính là gì? Cũng chính là trao cho gì? Trao cho con rể chứ có phải trao cho người ngoài đâu. Con rể thì con trai con gái thì vẫn là con mà. Không trao con trai thì Lê Long Đĩnh ấy, ba đứa con trai tranh nhau chém giết nhau, Lê Long Đĩnh lên làm vua thì không tốt, cho nên sau này bị bệnh và chết. Thì đương nhiên thì chả có trong triều đình các con trai của Lê Đại Hành chẳng còn người nào có khả năng nữa, các cháu thì còn nhỏ. Cho nên lúc đó thì có mỗi con rể lúc đó là đang sáng nhất, tức là Lý Công Uẩn đưa lên ngôi ở trong nhà với giao cả đây, nên đến đó. Ra năm mới thì không Covid, các Phật tử chúng ta kể cả ở đây này, ở chùa này chúng ta cũng nên đi, cho các tổ chức cho Phật tử đi, chứ đừng có nghĩ rằng thôi thì mình chùa nhà mình không lễ, lễ đi đâu, lễ gì, đừng nghĩ như thế. Mình mở cái tầm nhìn ra, mình có đi ra thì mình mới gì, mới học được. Các cụ ngày xưa nói là đi một ngày đàng học được một sàng gì, một sàng khôn cơ mà. Phải đi nhon nhon từ bây giờ đi nhá. Các cụ đi, tất nhiên đi thì phải gì, phải đóng tiền xe với nhau, đóng tiền ăn trưa với nhau. Thì ít nhất thì cũng phải mỗi cụ cũng phải có 500.000 mới đi được. Cho nên là bây giờ cũng phải nhon dần đi. Các cụ nào mà kinh tế khó khăn mà con cháu thì đây thầy nói thật, con cháu nó biếu vài đồng cứ phải nhon từ bây giờ đi, thủ từ bây giờ đi, ra Tết mới có tiền để cùng nhau với đoàn để đi, phải đóng tiền xe có ai cho đâu. Đó. Cho nên đấy thì chúng ta cũng nên đi để tiếp nhận những cái văn hóa và học thêm những cái lịch sử, cái sự phát triển của Phật giáo Việt Nam của chúng ta như thế nào. Đấy, đang nói về gì? Đang nói về xây chùa, xây tháp của gì? Của thánh nữ Bà La Môn. Vì sao á mà thánh nữ lại đem á, bán tất cả tiền tài của cải quý giá của nhà mình đi á, để sắm sửa đổ lễ và xây dựng tu sửa chùa cảnh, tạo tượng á, dựng tháp để cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Vì thánh nữ là một Phật tử thuần thành, có tín tâm với Tam Bảo, biết rằng làm những cái việc đó thì đem công đức để hồi hướng cho mẹ mình thì mẹ mình sẽ được sớm được thoát khổ và tiếp nhận được những cái công đức phúc báo thiện lành của gì, của Tam Bảo, của chư tăng chú nguyện rồi hồi hướng cho. Cho nên nghĩ như vậy xong, vì vậy mà thánh nữ thì liền là đến ngôi chùa thờ Đức Phật đó. Đức Phật đó là Đức Phật nào? Chính là Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Ngài nhìn thấy tướng hảo, dung nhan đẹp đẽ và trang nghiêm của Đức Phật đấy, thấy tướng hảo của pho tượng thôi, trang nghiêm đẹp đẽ thôi. Cho nên tạo tượng chúng ta cũng phải tạo làm sao đó cái pho tượng nó nhìn, tượng của Phật, của Bồ Tát nhìn vào phải gì, cũng phải tướng hảo. Còn tạo tượng đấy, chúng ta xuống trên chùa cũ của đây, xin lỗi các Phật tử, không thể nói thật. Vì ngày xưa chúng ta không có điều kiện kinh tế, cho nên dựng được cái ngôi chùa nho nhỏ như thế cũng là quý lắm rồi. Thờ tượng họ đến là hỏi, ví dụ hỏi thì chúng tôi muốn làm 10 pho tượng để thờ trong Tam Bảo hết khoảng bao nhiêu tiền? Họ bảo lễ khoảng 10 triệu. Các cụ phải choáng ngay. Ôi dồi, đắt thế, làm hết 10 triệu chúng tôi lấy vào đâu? Thôi ạ, 5 triệu thôi nhé, một nửa thôi, 5 triệu thôi. Người ta bảo 5 triệu chúng cháu không đủ tiền gỗ. Thì thương thuyết lắm thì thôi 6 triệu nhé. tôi làm cho các cụ các vãi đi, dân đây nghèo lắm, người ta gãi đầu gãi tai, người ta là 6 triệu chúng cháu thì mới đủ tiền gỗ, thôi thì 7 triệu thôi nhá, kiểu nó như thế. Cái khó nó bó cái khôn. Thế thợ người ta phải cân đối, 6 triệu đủ tiền gỗ, 7 triệu thì thêm đủ cái tiền công, tôi không có lãi, nhưng mà thôi các cụ nhân dân đã quý hóa, đã có tâm như thế thì thôi thì cũng làm cho các cụ, thôi thì 7 triệu, đúng không? Hai bên mà cả với nhau, ngã giá với nhau. Người ta thì bảo là 10 triệu mới có công, mới làm được cái tượng nó đẹp đẹp một chút, nhưng mà mình giả người ta có 7 triệu, giả mãi thì lên được 7 triệu, thì người ta mất 6 triệu tiền gỗ, còn 1 triệu tiền công thì đương nhiên người ta lính làm sao đó cái công 1 triệu ấy vừa vào cái số là thôi, người ta không có lãi, hoặc là lấy công có việc vừa là gieo duyên, vân vân thế thôi. Thì làm sao mà được tượng đẹp được các quý vị, có đúng không? Ấy, đó là do cái khó nó bó cái khôn, chứ không phải ló cái khôn, mà cái khó nó bó cái khôn. Cho nên chúng ta biết, nhưng mà không có tiền để mà gì, đưa đủ cho họ, để cho họ tăng thêm công và làm cho pho tượng nó đẹp. Vì vậy mà pho tượng chỉ được làm mà cái gì, các vị không tin xuống xem mà xem. 10 pho tượng cũ ngày xưa thì chắc chắn các vị mà sám hối các ngài, nếu mà dỡ ra mà xem thì pho nào cũng có đất. Vì sao mà đất? Vì cái gỗ người ta đục sơ sơ thôi, người ta phác phác á. Người ta dùng cái cưa máy hoặc là dùng cái gì, dùng cái đục cái dao, người ta đẽo phác thành cái hình của cụ tượng thôi. Xong bắt đầu gì ạ? Trộn đất với gì? Đất với sơn á, người ta gì? Người ta bó vào. Người ta bó vào thì nó mới, giá nó mới rẻ như thế được. Còn nếu mà làm bằng toàn tượng gỗ thì cái tiền gỗ nó phải là 8 triệu tiền gỗ hoặc là 6 triệu tiền gỗ, nhưng mà gì? Cái công đục từ gỗ nó ra đẹp á thì phải mất 4 triệu nữa là 10 triệu thì tượng nó mới đẹp. Nhưng nay các cụ cho người ta có 1 triệu tiền công thì đương nhiên người ta phải không thể dùng cái công để đục gỗ được. Mà người ta thì gỗ thì đúng ra là phải đầy đủ tiền gỗ, nó phải 6 triệu. Nhưng bây giờ gỗ và loàn toàn bằng cái tượng bằng gỗ thì phải 6 triệu tiền gỗ chẳng hạn. Nhưng bây giờ người ta thì giảm bớt cái tiền gỗ xuống để bù vào cái tiền công. Công họ phải làm 2 triệu, nay họ nhận có 1 công 1 triệu thôi. Thì họ phải bù 1 triệu tiền gỗ vào đó bằng cách là gì? Cho gỗ nó bé đi. Các bạn tự hiểu không? Nó cho gỗ bé đi thì nó bớt được 1 triệu tiền gỗ để đắp vào 1 triệu tiền công. Thế là đương nhiên họ phải dùng cái gì? Đất gì? Đất họ đắp vào. Đấy. Cho nên bây giờ người ta gọi nôm na là đi làm tượng hàng á. Tượng hàng tức là hay còn gọi là tượng gì? Tượng chợ á. Hàng chợ á. Tượng hàng hoặc là tượng chợ hay là hàng chợ. Thì họ không bao giờ đục trọn vẹn cái pho tượng ra bằng gỗ hết đâu các quý vị nhé. Cái tượng chúng ta mua ở ngoài chợ á, nó rẻ rẻ á, chiếm đến 95%, họ chỉ phác ra cái cốt thôi, đục phác ra cái cốt tượng thôi, bắt đầu gì đắp đất vào để cho khô đi, xong rồi hòm sơn, bó sơn vào, xong sơn son thép bạc vào, thép bạc xong sơn son lên, thế là nhìn gì? Bên ngoài như thật luôn. Nhưng mà cái đó chỉ được 5-7 năm, chục năm rồi bong dần lở loét dần. Và ở trong cốt, ở trong thì gỗ thì không phải là gỗ bita mà là cây gì, chính là cái cây sầu gì ạ? Cây sầu riêng của chúng ta gọi là mít lài đó, nhưng mà thực tế là cây sầu riêng. Cái này nó chỉ được vài năm là nó mọt thôi. Ham rẻ thì vài năm tượng sẽ hỏng. Thì em gọi là tượng hàng, tượng hàng chợ á, tượng chợ, tượng mua ngoài chợ bán sẵn á thì chiếm đến 95% là tượng đấy đấy. Gọi là gỗ mít nhưng mà không phải là mít của ta đâu, mà là gọi là mít lài. Cái trong cái nhóm nhà nghề với nhau gọi là mít lài. Nhưng thực tế nó chính là cây sầu gì? Cây sầu riêng. Hay người ta gọi là mít miền Nam đó. Chính là cây sầu riêng. Đấy. Nó rẻ. Giá nó rẻ. Đương nhiên là rẻ rẻ. Tiền nào của đấy. Chúng ta thấy. Nhìn hai cụ hộ pháp ở chùa Quân Lâm chúng ta. Các cụ thấy có giống không? Có giống hộ pháp không các Phật tử? Các Phật tử ở đây này. Có thấy giống không? Nhưng mà thầy cũng chưa dám làm lại vì là chùa di tích, cho nên nó phải xin phép ở trên Sở Văn hóa của tỉnh Hòa Bình, Ủy ban tỉnh Hòa Bình họ đồng ý thì mới được cho sửa lại. Di tích nó thế, biết là nó nhìn nó gì sập sệ đến nơi, thậm chí nó đổ đến nơi rồi, nhưng mà họ chưa cho, mình chưa làm được. Thôi để ra Tết, năm rộng tháng dài thì hết Covid thì chúng ta mới cũng phải xin mà tu sửa lại chứ, để thế thì nhìn cũng tang thương quá. Nhìn nhất là tượng của hai cụ hộ pháp đắp như là sám hối các cụ, cứ như là hai lính tốt ở các cửa đền ngày xưa đắp như hai lính tốt. Hộ pháp là gì? Hộ pháp là hai vị này là hai vị thiên tử, thiện hữu và ác hữu, thái tử ở trên cõi trời. Các ngài gì, các cụ, các Phật tử lên chùa khai nguyên chúng ta thấy hai cụ hộ pháp thế nào đấy. Hộ pháp là như thế mới gọi, thì đấy mới gọi là hộ pháp, uy nghiêm tướng mạo, đi vào ai cũng phải gì, phải lạnh gáy khi mà gì mà muốn nghĩ tới việc ác. Vào tới chùa mà ví dụ cái người nào mà xấu ác, có nghĩa nhìn thấy gì cái đồ lễ hay đồ thờ hay là cái hòm công đức muốn cậy để ăn trộm á, nói nôm na như thế. Lại nhìn hai cụ hộ pháp, nhìn hai cụ ngồi lững lững mắt đỏ mắt trợn lên như thế mà tướng mạo uy nghiêm như cầm cái đại long đao mà như thế, mà ngài gì vụt cho một cái thì ngài vụt cho một cái bằng cái gì, bằng cái chuôi dao thôi đã không đỡ được rồi, chứ bằng cái dao nữa. Thế hộ pháp, hộ pháp là hộ trì tam bảo, là người bảo vệ cho gì, cho khỏi thiên ma ngoại đạo và những cái kẻ xấu vào gì về vào phá hủy và làm hại nơi cửa Phật, nơi tam bảo. Chúng ta xuống xem hai cụ đứng hai bên canh như là lính tốt. Thì khổ thì tôi biết là ngày xưa chùa không có sư, cho nên là các cụ làm như thế là quý lắm rồi, tôi cũng phải chấp nhận thôi. Về đây thì cũng mình cũng chưa, cái thứ nhất là điều kiện kinh tế nó còn khó khăn, một lúc là làm mấy ngôi chùa nó khó khăn. Cái thứ hai là năm nay là Covid, từ đầu năm đến cuối năm chùa thì một tháng mở hòm công đức chưa đủ tiền điện tiền ăn, đệ tử cứ khoảng tháng hai tháng là thầy cho con xin mấy triệu để đóng tiền điện, làm sao mà đó, để làm lại là cũng cả một vấn đề. Tất nhiên thì chúng ta cũng phải làm. Là về đây từ đầu đến cuối là chỉ đi giải phóng đất đó, để đã là một cái vấn đề rất là khó khăn rồi. Giải phóng là một cái quỹ đất từ cái chỗ 600 mét mà bây giờ được hàng phải đến hàng 6-7 nghìn mét như thế này là cả một vấn đề rồi các quý vị. Đất thì toàn đa số là Hà Nội họ mua rồi, mua đi bán lại làm sổ đỏ với nhau để họ kinh doanh hoặc họ làm đất ở rồi. Ngày xưa tất nhiên nó vẫn là đất chùa, nhưng mà trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì không có người trông nom, đương nhiên chùa chiền lại chính quyền họ lại giao đất lại cho dân, bỏ đất hoang làm gì, sư thì không có, vãi thì lúc đó cũng không luôn. Thời chiến tranh chống Pháp chống Mỹ thì lo để mà giữ được toàn thân mạng mà bụng no hai bữa cơm là khó, hai bữa chứ không phải ba bữa nhé. Ngày xưa ăn lo no hai bữa là khó rồi, chứ đừng nói là lo ba bữa như bây giờ mới ăn lo ba bữa cơm, ngày xưa lo hai bữa thôi. Người trên vùng cao như chúng tôi này, ngày xưa ở đây cũng là người Hòa Bình mà. Ngày xưa lo hai bữa cơm đã khó rồi, ngày xưa làm gì có ăn sáng đâu, ăn trưa và ăn tối thôi, có phải không các cụ ở đây, có phải không? Bây giờ mới gọi là ăn sáng đấy, ngày xưa có đâu ăn sáng các cụ. Ngày xưa ở đây hay trong quê thầy cũng thế, nó cũng na ná như nhau, lo được cái bữa trưa và bữa tối cho con đó là ăn no là quý lắm rồi. Bố mẹ thậm chí là còn phải nhường cơm cho con, nhà đông nhau phải nhường nhau, bố mẹ phải ăn sắn, thậm chí là nhà 5-6-7 người á, nấu một bát gạo á, hoặc hơn bát gạo cho vào đó độn sắn thật nhiều vào, bố mẹ thì ăn sắn còn cái cơm mới dành cho các con. Đấy, nhà nào có các con nhỏ thì nấu bữa tối tăng thêm một tí, nếu mà chia nhau ăn thì cũng vẫn là còn thiếu, nhưng mà thôi vì các con nhỏ vì vậy phải dành lại một chút cơm, để lại một chút ở trong nồi để sáng hôm sau cho con. Thì mỗi biết có 2-3 đứa con nhỏ thì mỗi đứa thì nó một tí, khoảng một tí xếp xếp ở cái lưng bát ấy, nó ăn để cho gì nó khỏi đói, nó đói nó khóc nó không chịu được, ăn từ tối hôm trước cho đến tận 12 giờ hôm sau mới được ăn, làm sao nó chống được. Người lớn thì thôi vẫn chịu được, nhưng mà trẻ con nó chịu được, cho nên bữa sáng còn tí cơm nguội ấy, chia nhau mỗi đứa ăn tí. Ngày xưa chúng tôi còn bé cũng thế còn người lớn thì làm gì có, cho nên lo hai bữa cơm đã là gì là khó rồi, huống chi là ba bữa. Đấy cuộc sống. Thế bây giờ ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn Chính phủ, chúng ta ngày ba bữa cơm có phải lo nữa không? Bây giờ chúng ta lo làm sao mà xây được nhà to, đúng không? Mua được ô tô để đi, xe máy đẹp để đi, không có ô tô thì xe máy để đi. Bây giờ ba bữa cơm thì đại đa số là dân chúng ta không phải lo lắng nhiều nữa, nó chỉ còn một phần rất rất nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôi, chỉ còn thiếu ăn vào tháng 3 ngày 8 thôi. Tức là lúc giáp phạt đó, thì thiếu tí thôi. Chứ còn chúng ta bây giờ thì ở Hà Nội chúng ta gần như chúng ta không phải nghĩ đến ngày ba bữa cơm nữa. Nghĩ làm sao có quần áo đẹp để mặc khi đi ra phố, để đi ăn cỗ. Làm sao đeo cái gì, đeo ngọc, đeo vàng, đeo bạc, đeo cái gì để đi với bạn, để cho người ta mình nhìn vào người ta thấy mình không bị lép vế trước cái đám bạn của mình á. Đấy, kiểu thế. Để lo cái đấy chứ không phải lo cái đến miếng ăn nữa. Thôi cũng là ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ơn Bác Hồ, ơn các chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc này. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tuy Ngài nhập diệt rồi, nhưng mà cái tôn tượng của Ngài á, được các đệ tử của Ngài á, tạo dựng lên, tạc lên và dựng lên thì rất là trang nghiêm, tướng hảo, dung nhan thì rất là đẹp đẽ. Vì vậy mà thánh nữ thì nhìn thấy tướng hảo, dung nhan đẹp đẽ của Ngài thì rất là kính ngưỡng và một lòng là chiêm bái và đỉnh lễ tôn tượng của Ngài. Trong lòng thánh nữ thì càng thêm gì? Thêm gì? Càng thêm kính ngưỡng và thầm nghĩ rằng, kính ngưỡng rồi nhưng mà thầm nghĩ rằng, nghĩ thế nào? Đức Phật là đấng đại giác, đủ tất cả trí tuệ. Nếu Đức Như Lai còn trụ ở đời sau khi mẹ của mình mất đi, mình có thể gì? Đến hỏi nơi Ngài là mẹ của mình sau khi mất đi đang bị đọa vào cõi nào hay được sinh lên cõi nào trong lục đạo luân hồi trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sẽ được gì? Đức Phật đã trả lời cho mình biết ngay. Và mình hỏi Đức Phật có cách nào để cứu mẹ không nếu như mẹ mình đọa trong ba đường ác, có cách nào để tri ân mẹ mình không nếu mẹ mình được sinh về ba điều thiện, ba đường thiện. Đức Phật sẽ trả lời cho mình biết ngay nếu như Ngài còn tại thế. Nhưng mà Ngài đã nhập diệt rồi, đã nhập niết bàn rồi. Nay ta gì? Không biết hỏi ai. Nghĩ đến đó gì? Trong lòng buồn rầu cảm thương, lại càng gì? Càng nhớ đến cái công đức sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ mình lớn lao biết bao. Cho nên lòng buồn ảo não. Và ở đây nói là vừa nghĩ tới đó, nước mắt thánh nữ thì chứa chan hai hàng mà nhìn tượng Phật. Chúng ta thấy không? Cái mỗi cái khi mà chúng ta thì nước mắt mà chứa chan hai hàng, nó cứ chảy dòng dòng đó, thì khi đó là có hai trường hợp xảy ra. Một là cực vui, hai là cực gì? Cực buồn. Còn nó chỉ rơm rớm nước mắt đó, thì đó là cực buồn chưa? Hoặc cực vui chưa? Chưa. Có vui hoặc có buồn. Cái gì chúng ta vui á, có thể vui đến chảy nước mắt, có không? Có những niềm vui, vui chảy nước mắt. Nhưng mà nó chỉ rơm rớm thôi á, chỉ là vui đó thì là vui vừa vừa thôi. Còn vui gặp nhau mà bao nhiêu năm á, hoặc là anh em, hoặc bố con, hoặc mẹ con, hoặc vợ chồng, bao nhiêu năm xa cách nhau á, tưởng chết rồi nhưng bây giờ gặp gì? Gặp lại á, thì ôm chầm lấy nhau mà khóc mừng mừng tủi tủi, nước mắt gì chảy xuống ròng ròng á, thì niềm vui á cực lớn. Ngược lại cái đó, chúng ta thấy thánh nữ nghĩ rằng mẹ mình sau khi mất đi, không biết là bây giờ sinh vào đâu. Ngài chắc chắn là sinh vào quái ác rồi, nhưng không biết là địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh. Cho nên nghĩ như vậy, vì sao? Vì mẹ mình khi còn sống không tin nhân quả, lại bán phá tam bảo, cho nên biết là sẽ vào trong đường ác, không biết đường ác nào. Mình cũng không có thần lực, không có thần thông, thiên nhãn để tìm, để đi đến đây đó. Cho nên chỉ có bằng cách là gì? Là đem bán nhà cửa và những đồ quý báu để xây chùa, xây tháp và tô tượng, cũng như là sắm sửa những đồ lễ vật, thanh bông hoa quả, phóng sinh tu phúc để cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai để mong cho, cầu nguyện mong cho mẹ mình được sớm được thoát khổ thôi. Nhưng mà nay chả biết hỏi ai, đến chùa lễ Phật hỏi sư thì sư cũng không biết. Sư con đã chứng được thần thông đâu mà sư biết, đúng không? Giống như các vị bây giờ hỏi thầy, thầy cũng bảo là thôi cứ về nhất tâm tụng kinh niệm Phật đi, Phật sẽ độ cho. Các vị hỏi tôi là mẹ con được sinh lên trời hay là, hoặc là bố con hay là ông bà con được sinh lên trời hay vẫn ở trong địa ngục, thầy có biết đâu. Thầy không biết mà thầy nói bừa là thầy phạm tội đại vọng ngữ. Cho nên thầy không biết thì đương nhiên là thầy không trả lời được, mà thầy chỉ bảo thôi, y giáo phụng hành, y kinh, y luật, y Phật sở chế, Phật dạy chúng ta phóng sinh tu phúc bố thí cúng giảng phóng làm các việc thiện, nhất là tụng kinh niệm Phật, không sát sinh, để mà hồi hướng cho các cụ thì các cụ sẽ được chư Phật hoan hỷ và tiếp dẫn thần thức về cõi lành thôi, giống như thân mẫu của Bồ Tát Địa Tạng, thân mẫu của Ngài Mục Kiền Liên vân vân, kiểu như thế, hoặc là thân mẫu của Ngài Thiền Sư Tổ Cua ở Việt Nam chúng ta, kiểu như vậy, khuyên chúng ta vậy thôi, có thấy đâu. Cho nên cứ hỏi thầy thì thầy cũng chả biết được. Vì vậy mà thì lên chùa lễ Phật, thầy bảo thôi lên chùa cứ lễ Phật, nhất tâm lễ Phật đi, lên chùa nghĩ Phật, lễ Phật nghĩ tới cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, của người của ông bà chúng ta quá lớn. Nay không biết là các cụ đi đâu về đâu như thế nào, cho nên nghĩ tới đó, cái bao nhiêu năm chung sống với nhau, bao nhiêu cái ân nghĩa sinh thành dưỡng dục ấy nó ùa về, nó tràn về, làm cho chúng ta gì, chúng ta bâng khuâng, chúng ta xót xa, chúng ta đau khổ, chúng ta thương tiếc, cho nên là nước mắt gì giàn giụa chảy ra. Lúc đó là chỉ cho cái trạng thái tâm rất là ảo não và đau buồn đến gì, đến cùng tột. Đặc biệt ở đây là gì, thánh nữ lúc đó là gì, thánh nữ rất là đau khổ và thương nhớ mẹ mình, nhưng chẳng biết làm cách nào, cho nên nước mắt cứ chứa chan hai hàng, cứ giàn giụa chảy ra như thế. Bỗng nhiên ở trên hư không có tiếng bảo rằng là gì, này thánh nữ kia, đừng xót xa nữa, hãy nghe ta bảo, nơi mẹ của con đang bị đọa lạc. Nghe thấy như thế sướng quá còn gì nữa, đúng không? Chúng ta khi mà đang thương nhớ về cha mẹ mình không may đã khuất, đang không biết rằng các cụ được đi về đâu, mà nghe thấy trên hư không có tiếng nói rành rọt rõ ràng như thế, mừng quá còn gì nữa. Đó. Chúng ta có mừng không? Nếu ở vào hoàn cảnh chúng ta như vậy có mừng không? Chắc chắn sẽ mừng. Ở vào hoàn cảnh của thầy, thầy cũng rất sẽ mừng. Vì ông cụ nhà thầy mất rồi, bây giờ thầy lên lễ Phật, lễ mãi rồi mà chả thấy Đức Phật nào bảo là thôi con đừng buồn nữa Đạo Thịnh ơi, rồi cứ tu đi, ta sẽ bảo cho con nơi gì, nơi cha của con đi sinh về cõi nào. Nghe thế thì thầy sướng lắm, bảo làm gì cũng làm, bảo tụng kinh một năm thầy cũng tụng một năm, bảo nhập thất 10 năm thầy cũng sẽ gì nhập thất 10 năm để tu. Nhưng mà khổ, cái phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, tu mãi mấy chục năm nay mà vẫn chưa nghe thấy Phật bảo. Đó là gì, không phải là do Phật mà do chính gì, cái sự tu hành của gì thầy quá kém vậy. Đấy, quá kém, không biết bao giờ cho Phật bảo được cái điều này, Phật nói với cái điều này. Còn chúng ta nếu mà tu mà bao giờ mà thấy Phật nói như thế thì phải biết rằng các vị tu gì rất tốt rồi đấy. Nhưng mà thôi, những ai mà chưa nghe thấy Phật bảo gì thì cũng đừng có thoái tâm. Chúng ta vẫn giữ niềm tin vào Đức Phật. Cho dù Phật bảo hay không bảo, cái tâm thành chúng ta dâng trọn lên đó, trước đó, ba ngôi báu đó, thì sẽ được gì? Được chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho. Các ngài sẽ gì? Sẽ tiếp dẫn cho. Các ngài sẽ chứng minh và sẽ độ cho. Đấy. Thì hôm nay thì chúng ta tạm thời dừng bài giảng ở đây, chúng ta vào khóa lễ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà,
đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.